48. Nghệ thuật và nhân sinh.
Đại sư Tinh Vân, trên đời này, phàm những sự vật gì có giá trị thẩm mỹ đều được gọi chung là nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ là một bức tranh, một bức điêu khắc, nó có thể là một bài ca, một nét bút, một kiến trúc, một vở kịch. Chỉ cần có thể mang lại cho người ta mỹ cảm, có thể gợi lên sự cộng hưởng, có thể khiến tâm linh con người được nâng cao và mở rộng, đó chính là nghệ thuật. Giáo sư Sùng Niên, hạt giống nghệ thuật có ở khắp nơi. Hãy xem có phải chúng ta đang phát hiện, vận dụng, sáng tạo và thưởng thức cuộc sống dưới góc độ nghệ thuật. Đại sư Tinh Vân, bậc thầy khôi hài Lâm Ngữ Đường, từng đề xướng sống nghệ thuật, tức là mặc quần áo, ăn uống, đi đứng nằm ngồi đều có nghệ thuật trong đó. Chúng ta uống trà nhưng có người thưởng thức trà, chúng ta thích xem sách nhưng có người muốn nắm bắt những tinh hoa trong sách, đây cũng chính là nghệ thuật. Giáo sư Sùng Niên, thật ra lịch sử không phải là cái gì khô khan, nhạt nhẽo, cứng đơ, mà lịch sử cũng là nghệ thuật. Ở trang đầu của quyển Chính thuyết Thanh Triều Thập Nhị Đế đang viết của mình, tôi viết rằng lịch sử là một tấm gương và lịch sử cũng là một nghệ thuật. Nó có thể dùng để làm gương, cũng có thể dùng để thưởng thức. Lịch sử cũng là một nghệ thuật, lịch sử có thể được thưởng thức. Câu nói này được nhiều người tán đồng. Đại sư Tinh Vân, cuộc sống của con người không thể tách rời khỏi mỹ cảm. Từ cuộc sống chúng ta cảm thụ, lãnh hội được những sự vật đẹp, như vậy là đã hưởng thụ được một nhân sinh nghệ thuật. Trên đời, có người phấn son dung tục, đó là vì không có nghệ thuật. Người có khí chất cao nhã, đó chính là nghệ thuật. Có người chỉ chú trọng sự tướng bên ngoài mà không có nội hàm. Nếu không có nội hàm thì ngay cả một bức tranh, một bài thơ cũng không có nghệ thuật. Giáo sư Sùng Niên, thâm tâm con người đầy nghệ thuật, nên làm người phải học nghệ thuật. Trong bản thân chúng ta có nghệ thuật mới có thể thể hiện cái đẹp, mới có thể lộ ra khí chất, cũng mới có thể được người khác hoan nghênh. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là học làm người, nhưng làm người phải học nghệ thuật để sống một cuộc sống đầy nghệ thuật và đầy thăng hoa. Đại sư Tinh Vân, nghệ thuật là sự kết tinh tình cảm và trí tuệ của con người. Thông qua những phương thức khác nhau, con người có những nghệ thuật khác nhau gồm âm nhạc, nhảy múa, hội họa, điêu khắc, ngôn ngữ, văn học, kịch, điện ảnh. Nghệ thuật có thể thông qua sự nhìn ngắm, lắng nghe của mắt, tai, khiến con người cảm nhận được cái đẹp của nó từ thính giác và thị giác. Đặc biệt, nghệ thuật yêu cầu phải dùng tâm linh để thể hội mới có thể làm cuộc đời trở nên phong phú. Giáo sư Sùng Niên nói đến nghệ thuật thì nghệ thuật của các bậc thầy có trình độ rất cao. Ví dụ về âm nhạc, một lần tôi nghe đại sư khai thị cho các chúng tăng và Phật tử khi giảng đến việc tụng xướng bốn chữ A-di-đà Phật, đại sư nói có thể cao, có thể thấp, có thể một cao một thấp, có thể một thấp một cao, cũng có thể trước thấp sau cao. Đại sư vừa giảng vừa sướng, nghe như một ca khúc uyển chuyển, làm rung động lòng người, đó chính là âm nhạc và nghệ thuật trong việc tụng kinh. Đại sư Tinh Vân, còn nữa, trong cuộc sống, biết khôi hài cũng là một nghệ thuật. Tác giả nhà thơ nổi tiếng thời cận đại Quách Mạc Nhược là một người thú vị và khôi hài. Một lần Quách Mạc Nhược được mời tham gia triển lãm tranh của họa sĩ vẽ tranh biếm họa Liêu Băng Huynh. Giữa buổi tiệc, ông hỏi họa sĩ Liêu vì sao lại đặt cho mình một cái tên nghe lạ như vậy, tự gọi mình là Huynh, nghĩa là anh, một họa sĩ vẽ tranh tường cùng tham gia buổi tiệc. Trả lời thay rằng, em gái anh ấy tên Băng, cho nên anh ấy được gọi là Băng Huynh, anh của Băng. Quách Mạc Nhược vừa nghe xong liền nói, chà, tôi hiểu rồi, vợ của Uất Đạt Phu chắc chắn tên là Uất Đạt, cha của Thiệu Lực Tử hẳn phải là Thiệu Lực. Ông vừa nói xong, quan khách dự tiệc ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giáo sư Sùng Niên, nghệ thuật của cuộc sống vừa phải có tính nghệ thuật, vừa phải có tính trí tuệ. Chỉ có nghệ thuật mà không có trí tuệ sẽ sa vào dung tục. Chỉ có trí tuệ mà không có nghệ thuật thì sẽ quá nghiêm túc. Chỉ khi biết kết hợp giữa nghệ thuật và trí tuệ mới tạo được sự khôi hài, thật không dễ gì. Đại sư Tinh Vân, một lần học sĩ Thạch Mang Khanh đời Tống đi dạo chơi chùa Báo Ninh, người hầu không cẩn thận làm cho ngựa lồng lên, khiến Thạch Mang Khanh đang ở trên lưng ngựa bị ngã xuống. Đám tùy tùng la mắng người hầu, nhưng Thạch Mang Khanh ôm hòa nắm lấy roi ngựa nói với họ, may mà tôi là học sĩ Thạch tức đá, chứ nếu là học sĩ Ngõa tức ngói thì chắc dở tan rồi. Một câu nói khôi hài, một vài lời ôn hòa sẽ hóa giải được nỗi khó xử của người khác. Đây là nghệ thuật sống, cho nên làm người không nhất định phải giàu có vạn tiền, cũng không cần phải có danh vọng cao xa, nhưng hãy nên tự tạo cho mình một cuộc sống nghệ thuật, khiến cho tâm linh mình luôn đắm chìm trong cảnh giới thiện và mỹ. Cuộc đời như vậy thật là cao nhã và giàu có. Giáo sư Sùng Niên, nhân nói đến nghệ thuật, đại sư thích kinh kịch chứ? Đại sư Tinh Vân thích. Cách đây không lâu, tôi có mời ông Trương Bách Phát dẫn đầu đoàn diễn viên của Viện Kinh kịch Bắc Kinh đến Phật Quang Sơn biểu diễn, gây được tiếng vang lớn. Giáo sư Sùng Niên, tôi cũng thích kinh kịch. Trước đây có thời gian đi xem kịch, nhưng không có tiền mua vé. Giờ có tiền mua vé, lại không có thời gian để đi xem. Thật là khó vẹn đôi đường. Một số bằng hữu trong giới kinh kịch có gửi đĩa cho tôi, có thể xem bằng đầu DVD tại nhà. Tôi cũng thích đi xem kịch. Việt kịch, Hoàng Mai kịch tôi đều thích. Chú thích Việt kịch, một loại kịch ở vùng Chiết Giang Trung Quốc. Nó hình thành từ dân ca, được lưu hành chủ yếu ở vùng Chiết Giang Thượng Hải, còn gọi là Thiệu Hưng kịch. Hoàng Mai kịch là một trong năm loại kịch lớn ở Trung Quốc, có tiết tấu nhẹ nhàng thanh thoát, có xuất xứ từ tỉnh An Huy ngày nay. Hết chú thích. Đại sư Tinh Vân, cuộc sống nghệ thuật của giáo sư phong phú chứ. Giáo sư Sùng Niên, thật đáng tiếc, tôi sống khá đơn điệu, không có nhiều thú chơi. Cơ bản, tôi là một học giả mọt sách. Chương 7. Đọc sách. Đọc sách quý ở chỗ kiên trì, không tham đọc nhiều, phải lượng sức mà đọc. Đọc tuần tự, từ từ nâng cao dần. Đại sư Tinh Vân, 8 bí quyết đọc sách là: học rộng, nắm những cái tinh túy, thường xuyên luyện tập nó, thẩm xét nó, khảo biện nó, suy ngẫm về nó, có phát kiến mới từ nó, chăm chỉ thực hành nó. Giáo sư Sùng Niên. 49. Bốn điều cốt yếu khi đọc sách. Đại sư Tinh Vân, năm 12 tuổi, sau khi xuất gia ở chùa Thê Hà, tôi vào học viện Phật giáo. Từ đó, sách trở thành một tài sản quan trọng trong cuộc đời tôi và cũng là thứ mà tôi yêu thích nhất. Vì khao khát đọc sách, tôi đã tích cực đảm nhận công việc quản lý thư viện, hy vọng có thể tranh thủ đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Giáo sư Sùng Niên, từ nhỏ, tôi đã bắt đầu đọc các sách vỡ lòng dạng như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, sau khi vào tiểu học, nhà và trường học đều không cho xem truyện. Những tác phẩm được gọi là già không xem như Tam Quốc, trẻ không xem như Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng cũng không được xem, chúng tôi chỉ còn cách lén xem một số truyện kiếm hiệp. Thời trung học tôi học ở Bắc Kinh, lúc đó người ta toàn học tập Liên Xô, ngay cả tiểu thuyết cũng đọc các tác phẩm văn học Liên Xô được dịch ra, những truyện như Chuyện về Troya và Sura, Đội cận vệ thanh niên và những tác phẩm của Leon Tolstoy, Yanovsky, Gorky, nhưng chúng tôi rất ít khi được đọc các tác phẩm văn học cổ điển phương Tây, cho nên kiến thức có nhiều hạn chế. Đại sư Tinh Vân, từ sau khi thích đọc sách, tôi thường cảm thấy mình có ít thời gian đọc sách quá, thậm chí nhiều đêm, sau khi tắt đèn, tôi ẩn mình trong chăn thắp hương lên để lén đọc. Tôi đọc từ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tiểu thuyết phương Tây được dịch ra, cho đến truyện ký các bậc cao tăng sách lịch sử, có thể nói trên con đường trưởng thành của tôi, sách là người bạn tri kỷ. Giáo sư Sùng Niên, thời gian tôi đọc nhiều sách nhất chính là thời gian làm việc ở thư viện. Lúc đó, tôi chưa được đi dạy mà phải làm thủ thư. Trong kho sách, tôi đặt một cái bàn, một cái ghế, một ly nước, bất cứ lúc nào cũng có thể lật dở sách xem. Cho nên thời gian này, tôi có thể đọc được nhiều sách. Lão Tử có câu, họa hề phúc chỉ sở ỷ, phúc hề họa chỉ sở phục. Họa là nơi nương vào cửa phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Đây chính là chân lý bù qua đáp lại. Nhân cơ hội này để đọc sách đúng là vì họa mà được phúc. Đại sư Tinh Vân, người đọc sách giống như người thợ mài kim cương, mỗi một quyển sách đều là một mũi mài. Chúng ta phải mài đi lớp bề ngoài u ám để trí tuệ xuyên vào nội tâm, phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Giáo sư Sùng Niên, đây chính là câu phúc hữu thi thư khí tự hoa, trong bụng có thi thư thì khí chất tự hoa. Bậc thánh và người phàm khác nhau ở chỗ nào? Vua Khang Hy trong Đình Huống Cách Ngôn có viết, thánh nhân cả một đời chỉ chú trọng vào một lời, chí học, chuyên chú học tập, mà thật sự là họ có thể học mà không chán, cho nên họ là những bậc thánh nhân. Xưa nay, thánh nhân với ta vốn cùng loài, chúng ta sao lại tự xem nhẹ mình mà không học? Với thực ta đặt chí ở việc học, mong thành thánh hiền, ai có thể ngăn cản điều đó? Cho nên, dốc lòng học tập là cái nghĩa thứ nhất của thánh nhân. Những lời đó muốn nói sự khác nhau giữa hiền nhân, thánh nhân với người phàm, người tục chính là một chữ học. Khổng Tử, Mạnh Tử ban đầu đều là người bình thường. Mẹ Mạnh Tử vì muốn ông học tập nên đã 3 lần dời nhà nhằm tìm đến một môi trường thuận lợi. Câu cách ngôn của vua Khang Hy, kinh nghiệm của trăm họ thường dân đều nói lên một đạo lý. Lập chí học tập, học không chán, người tầm thường có thể trở thành bậc hiền tài, người phàm tục có thể trở thành bậc thánh nhân. Đại sư Tinh Vân, đọc một loại sách là một dạng người, tôi đưa ra 4 đề nghị với những người chuyên cần học tập, tinh tấn tu tập ở Phật Quang Sơn, tức là 4 điều cốt yếu khi đọc sách. Đọc để làm một con người, đọc để sáng một chút lý lẽ, đọc để ngộ một chút duyên, đọc để hiểu một tấm lòng. Đọc để làm một con người, chính là nói, chỉ đọc để có học vấn thôi chưa đủ. Cho dù sự nghiệp của anh có lớn đến đâu, cũng không hẳn là anh biết làm người. Vì vậy, đến khi học ở học viện Phật giáo, chủ yếu là phải học sao cho biết là một con người. Đọc để sáng một chút lý lẽ, chính là muốn làm cho con đường tư duy của chúng ta thông suốt, biết đối đãi hợp lý với mọi người. Làm người là phải có lý lẽ, người không nói đến lý lẽ, cho dù có đọc bao nhiêu sách cũng vô ích. Đọc để ngộ một chút duyên, chính là cần rộng kết thiện duyên. Chúng ta phải đọc ra, ngộ ra nhân duyên ít nhất mỗi ngày, phải ngộ được một chút để tu trì. Tất cả những thành tựu trên đời này đều nằm ở một chữ duyên. Nếu không đủ nhân duyên thì không ai trong chúng ta có thể thành tựu được sự nghiệp. Đọc để hiểu một tấm lòng, tức là khiến cho bản thân nhìn thấy rõ nội tâm của chính mình. Một niệm sân nổi lên sẽ khiến toàn bộ suy nghĩ của chúng ta bị phiền não xâm chiếm, không thể làm chủ bản thân, cho nên cần chú ý nhân duyên, đọc hiểu lòng mình. Tâm đã sáng tỏ thì tất cả đều trở nên minh bạch rõ ràng. Giáo sư Sùng Niên, bốn đề nghị của Đại sư không phải chỉ có tác dụng ở các học viên học viện Phật giáo mà cũng rất hợp lý đối với tất cả chúng sinh. Nhưng nên đọc những sách nào? Trên đời có quá nhiều loại sách, chúng ta không thể đọc hết được. Giám đốc thư viện Bắc Kinh có nói với tôi, số sách mà họ có trên giá là khoảng hơn 300.000 loại. Khi tôi còn trẻ, thầy giáo cũng từng nói chúng tôi phải dựa vào danh sách trong thư mục vấn đáp của Trương Chi Động để tìm sách đọc. Sau này tôi nhận thấy đây là một thư mục được trình bày đẹp mắt nhưng không thích hợp để tra cứu. Tôi thường nói với các sinh viên rằng, đọc sách phải nắm ba cái tên tác giả, tên tác phẩm, tên chương, tức là phải chọn sách của những tác giả có tiếng. Trong toàn bộ sách của những người nổi tiếng này thì chọn những tác phẩm hay nhất của họ, và trong những tác phẩm hay nhất này thì chọn những chương hay nhất. Ví dụ tác giả nổi tiếng là Tư Mã Thiên, tác phẩm hay nhất của ông ấy là Sử Ký, và Thiên hay nhất trong tác phẩm này là Thái Sử Công Tự Tự, lời trần tình của chính Thái Sử Công, tức Tư Mã Thiên. Câu đáng nhớ trong thiên này là cứu thiên nhân chi tế, thông cổ kim chi biến, thành nhất gia chi ngôn. Tìm hiểu chỗ giao nhau giữa trời và người, thông suốt sự đổi thay xưa nay, trở thành lời nói của một nhà.
Năm mươi không đọc sách trông đáng ghét.
Đại sư Tinh Vân, có người nói ba ngày không đọc sách, mặt mũi đáng ghét. Ngày nay tôi không thể một ngày không mở sách ra đọc. Thói quen đọc sách theo tôi suốt cả đời. Sách là bằng hữu tri kỷ của tôi. Giáo sư Sùng Niên, tôi cho rằng có năm người đồng với mình, đó là đồng sư, cùng thầy, đồng học, cùng lớp, đồng hương, cùng quê, đồng sự, cùng làm việc, đồng hành, cùng đi chung. Họ tuy rất thân cận, rất tốt với ta, nhưng họ không hẳn sẽ là bạn của ta, càng không hẳn sẽ là bạn bè suốt đời với ta. Chỉ có sách mới là bằng hữu chung thân với ta. Một con người khi còn nhỏ thì gắn bó với cha mẹ, tuổi trung niên thì gắn bó với sự nghiệp, tuổi già thì gắn bó với vợ con, nhưng sách có thể gắn bó với ta suốt cả cuộc đời. Cho nên nói, sách là thầy hay bạn tốt của chúng ta. Đại sư Tinh Vân, đúng vậy. Và thực tế thì đọc sách là việc không vất vả mà có nhiều thu hoạch nhất trong cuộc đời. Giáo sư Sùng Niên, không vất vả mà có thu hoạch ư? Có vất vả đó chứ, nhưng vất vả một mà thu hoạch được nhiều. Trẻ vất vả, già thu hoạch, mọi sự vất vả luôn kèm theo thu hoạch. Đại sư Tinh Vân, giáo sư xem bao nhiêu bậc thánh hiền, văn nhân, tài sĩ, họ có người dụng công vài năm, có người dụng công cả đời, đem tất cả các kinh nghiệm, sự quan sát, cảm giác và tư duy cả đời của mình viết ra thành sách. Thế mà người đọc chỉ cần tốn vài ngày thì đã có thể hấp thu toàn bộ tư tưởng, tình cảm, tinh thần, kinh nghiệm, trí tuệ được thể hiện trong đó. Đây không phải là niềm vui của sự không vất vả mà được thu hoạch ư? Giáo sư Sùng Niên, Thật vậy, sách vở quả là người bạn suốt đời của độc giả. Sách là người thầy hay, người bạn tốt của con người nhờ có những đặc điểm sau. Thứ nhất, không bị hạn chế về không gian, bất kể là ở tại quê hương hay ở nước khác, là ở trạng thái yên tĩnh hay đang chuyển động, như đi xe, đi tàu, ngồi máy bay, đều có thể lấy sách làm bầu bạn. Thứ hai, không bị giới hạn về thời gian, những bậc trí, hiền nhân từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Đường Nghiêu Ngu Thuấn, đến Tống Nguyên Minh Thanh và cho đến ngày nay đều có thể được mời đến làm thầy, làm bạn với ta qua sách. Thứ ba, không bị giới hạn ở sự việc. Thứ tư, không bị giới hạn về tình cảm. Thứ năm, không bị giới hạn về tiền bạc. Thứ sáu, không bị giới hạn về giới tính. Thứ bảy, không bị giới hạn bởi giàu nghèo. Người giàu và người nghèo đều có thể lấy sách làm bạn bè. Thứ tám, không bị giới hạn về ngôn ngữ. Người biết nhiều ngôn ngữ văn tự có thể lấy sách của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia làm bầu bạn. Thứ chín, không bị giới hạn về xuất thân, cho nên phàm việc gì cũng xem xét về sự quý tiện già trẻ, duy chỉ có đọc sách là không nói đến sang hèn lớn bé. Đọc một quyển sách thì được thêm một cuốn lợi, đọc sách một ngày thì được một ngày lợi. Bởi thế thầy Khổng Tử đã nôn nóng, quên ăn, học như sợ chẳng kịp. Đây cũng là một đoạn trong Đình Huống Cách Ngôn của Khang Hy. Đại sư Tinh Vân, thú vui đọc sách quả là vô cùng. Người đọc sách về địa lý, danh thắng thì có thể ngao du thiên hạ. Người đọc về lịch sử, điển cố thì có thể đối thoại với người xưa. Người yêu sách văn học thì sống với hoa xuân trăng thu, tình cảnh nghĩa lý diệu thú vô cùng. Người thích sách khoa học thì có thể tìm ra được một mảnh đất trời riêng từ những tế bào, những phân tử. Trên đời chỉ có người có thú vui đọc sách mới dám hàng ngày bầu bạn cùng sách, thể nghiệm được câu đọc thư chi lạc lạc như hà, lục mãn sông tiền thảo bất dư, đọc sách thấy vui vui thế nào, xanh mướt một màu cỏ trước sông. Nếu không chịu đọc sách, chúng ta chắc chắn đã bỏ qua những tài sản quý giá nhất đời. Giáo sư Sùng Niên, đáng tiếc là có nhiều người không cảm nhận được niềm vui đọc sách. Tôi cho rằng sau khi nghe những lời lý thú như trên của đại sư, sẽ có nhiều người thích đọc sách. Đại sư Tinh Vân, trên đời quả thật có nhiều người không biết hưởng thụ thú vui đọc sách. Những người đang ở thời đắc ý, quan cao chức lớn không dễ gì thể hội được niềm vui đọc sách. Những người giàu có, vinh hoa, chìm đắm trong ăn uống, vui chơi thì lấy đâu là thời gian đọc sách? Trai thanh gái tú dùng vẻ đẹp bên ngoài để hấp dẫn người khác thì có chú trọng gì đến nội hàm của mình nên không muốn đọc sách? Người kiêu ngạo cũng không thích đọc sách. Người không có bạn cùng đọc hay cuộc sống quá bận rộn, đặc biệt là những người thích giảo biện, luôn lý lẽ càn và cố chấp, không chịu hấp thu những tri thức bình thường, cũng đều khó tìm được niềm vui đọc sách. Giáo sư Sùng Niên không lĩnh hội được niềm vui đọc sách chính là không biết cái hay của việc đọc sách. Tả truyện nói, đầu tiên nhất là xây dựng đức hạnh, kế tiếp đó là tạo lập công nghiệp, kế nữa là đưa ra học thuyết, cho dù trải qua thời gian rất lâu, nhưng vẫn không bị phế bỏ, đó gọi là bất hủ. Muốn lập đức phải đọc sách, muốn lập công phải đọc sách, muốn lập ngôn cũng phải đọc sách. Lập ngôn chính là viết sách, đưa ra triết lý của mình. Cho nên, sách của Thánh Hiền xưa vừa là thầy, vừa là bạn của người đọc. Đại sư Tinh Vân, tôi cho rằng thú vui đọc sách có một số điểm sau. Thứ nhất là ngao du thiên hạ, tú tài bất xuất môn, năng tri thiên hạ sự. Tú tài không ra khỏi cửa mà biết được việc của thiên hạ. Anh đọc khắp các sách có thể tăng thêm độ sâu, độ rộng và độ dày của kiến thức trên các lĩnh vực khác nhau. Một quyển sách địa lý thu thập xâm la vạn tượng, phong tục văn hóa của thế giới. Một quyển sách sử trình bày la liệt những công nghiệp lớn lao, những tư tưởng tinh túy của nhân loại. Cầm một quyển sách cũng giống như có cả đại thiên thế giới trong tay. Bất cứ lúc nào dở sách ra cũng được mặc sức ngao du trong trời đất. Đây há không phải là niềm vui thú lớn của đời người hay sao? Hai là chạm được đến cả quá khứ và tương lai, văn tự xuất hiện đã ghi lại các nền văn minh và trí tuệ thánh hiền, làm cho nhân loại biết xưa biết nay, nhìn xa đến cả tương lai, như kinh điển Phật giáo là do các đệ tử của Phật dùng văn tự ghi lại các giáo pháp của Đức Phật, tập hợp thành Tam Tạng 12 bộ kinh, làm cho Phật Pháp được lưu truyền. Chúng sinh có hy vọng vào tương lai, có tiêu chí giải thoát, nhờ đọc sách chúng ta hiểu biết được quá khứ và dự đoán được tương lai. Thứ ba là thể hội những triết lý vi diệu. Thái Căn Đàm viết, đọc sách mà không thấy thánh hiền thì giống như người thợ khắc bản sách. Đọc sách nếu không cứu xét thấy nội hàm tư tưởng của thánh nhân xưa thì cũng giống như ăn sống nuốt tươi văn tự vậy. Cho nên Phật giáo nói đến văn tư tu nhập tam ma địa, nghe, suy tư và tu tập vào tam ma địa, tức phải lĩnh hội được diệu nghĩa mới có lợi ích cho bản thân. Chú thích: tam ma địa hay tam muội là phiên âm của từ samadhi. Theo Phật giáo, tam muội có nghĩa là tâm định tĩnh, không bị quấy rối, sự nối kết giữa người quán tưởng và đối tượng thiền. Trong nhà thiền, tam muội chẳng những ám chỉ sự quân bình tĩnh lặng hay nhất tâm bất loạn, mà nó còn ám chỉ trạng thái tập trung mãnh liệt nhưng không hề gắng sức, mà là sự thâm nhập trọn vẹn của tâm trong chính nó, hay là sự trực quan cao rộng nhập chánh định. Hết chú thích. Có thể đem tri thức đọc được của mình liên hệ đến thế giới hiện nay, đến nhân sinh hiện tại, đến vạn tượng trong tự nhiên, rồi vận dụng nó vào cuộc sống, vào nhân sinh, đó mới chính là tam muội của việc đọc sách. Thứ tư là gia tăng sự thăng hoa của tâm ý. Sách có thể khiến tâm ý chúng ta thăng hoa, tìm về với số nguồn tràn đầy của sinh mệnh. Cho nên người xưa nói, kẻ sĩ đại phu, ba ngày không đọc sách thì cảm thấy trong lòng không có nghĩa lý, mặt mũi đáng ghét, lời nói vô vị. Qua sách, chúng ta tiếp nhận những tinh hoa về tri thức, về thể nghiệm nhân sinh của tác giả, tăng thêm kiến thức, khơi mở trí tuệ, di dưỡng tâm linh. Giáo sư Sùng Niên, bốn niềm vui khi đọc sách mà đại sư vừa nói thật thú vị. Tôi đã thống kê quyển Tam Tự Kinh, sách có tất cả 374 câu, 1122 chữ. Nổi bật trong đó là những câu khuyên đọc sách và học tập. Đoạn đầu, từ Cẩu Bất Giáo, Tính Nải Thiên, Giáo Chi Đạo, Quý Dĩ Chuyên: nếu không dạy tính sẽ thay đổi, việc dạy dỗ lấy đức chuyên làm trọng. Đến câu ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học bất tri nghĩa: ngọc không mài dũa thì không thành đồ có giá trị, người không học thì không biết đạo lý. Tổng cộng 24 câu 72 chữ. Đoạn kết từ Đọc Sử Giả, Khảo Thực Lục, Thông Cổ Kim, Nhược Thân Mục: người đọc lịch sử phải xem đến sách thực lục, tường tận việc xưa nay như nhìn tận mắt. Đến câu Nhân Di Tử, Kim Mãn Doanh, Ngã Giáo Tử Duy Nhất Kinh: người ta để lại cho con vàng đầy rương, ta dạy con chỉ một bộ sách. Tổng cộng 96 câu 288 chữ, cộng cả đoạn đầu và đoạn cuối là 120 câu 360 chữ, chiếm 1/3 tổng số câu, tổng số chữ. Thời đại ngày nay, con người không lo ăn, không lo mặc, vậy chúng ta còn thiếu gì? Là địa vị, nhà cửa, xe cộ, vợ con ư? Điều mà tôi thấy thiếu nhất chính là thiếu đọc sách. Xã hội hiện nay đầy những trào lưu phù phiếm, và linh đơn diệu dược để ngăn chặn làn gió phù phiếm này chính là đọc sách. Người ta thường cho rằng Tam Tự Kinh là sách vỡ lòng, dạy cho trẻ em nhận thức sự vật nhưng thực tế. Nó cũng là sách dành cho người lớn. Trong sách có câu, Tô Lão Tuyền, Nhị Thập Thất, Thùy Phát Phẫn, đọc thư tịch. Ông Tô Lão Tuyền, 27 tuổi mới phát chí, đọc sách, là để khích lệ người lớn đọc sách học hành. Tam Tự Kinh cũng có câu, Nhược Lương Hạo, Bác Thập Nhị, Đối Đại Đình, Khôi Đa Sĩ. Như Lương Hạo đã 80 tuổi mà thi đối đáp tại triều đình đổ đầu trong các sĩ tử, để khích lệ người già học tập đọc sách. Ngay cả thánh nhân quan lại cũng cần phải đọc sách và học tập. Tích Trọng Ni, Sư Hạng Thác, Cổ Thánh Hiền, Thượng Cần Học, Triệu Trung Lệnh, Đọc Lỗ Luận, Bỉ Ký Sĩ, Học Thả Cần. Xưa Trọng Ni học thầy Hạng Thác, Thánh Hiền ngày xưa còn chăm học. Triệu Trung Lệnh đọc sách Lỗ Luận, ông ấy đã làm quan mà còn chăm học. Cho nên, có một câu cách ngôn cho cuộc sống thì đó là đọc sách và đọc sách.
51. Mở sách được lợi.
Giáo sư Sùng Niên, Nhan Thị Gia Huấn, khuyến học thiên viết, tích tài vạn quan, vô quá độc thư, dành dụm vạn quan tiền không bằng đọc sách. Hán thư vi hiền truyện viết, Di Tử Hoàng Kim Mãn Doanh, bất như nhất kinh, để cho con một rương vàng, không bằng để lại một quyển kinh sách. Đọc sách có rất nhiều lợi ích. Tôi từng khái quát thành 8 lợi ích của việc đọc sách. Một là tăng tri thức, hai là vui mắt đẹp lòng, ba là phân biệt được chính tà, bốn là chân thành tu thân, năm là có lợi cho tài chính, sáu là tăng trí tuệ, bảy là ngộ được đạo lý, tám là đạt đến mức chí thiện. Chú thích: chí thiện là một thuật ngữ nho giáo được nói đến trong sách Đại Học, Đại Học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Đạo của Đại Học nằm ở chỗ làm sáng cái đức sáng, làm mới mẻ dân chúng và đạt đến bậc chí thiện. Nó chỉ một cảnh giới cao về đạo đức và trí tuệ của kẻ sĩ trong xã hội, khiến họ có thể thực hiện được các chức phận tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hết chú thích. Tóm lại, đọc sách và học tập làm phong phú kiến thức văn hóa, truyền thừa được huyết mạch văn hóa, hấp thu nguồn trí tuệ dồi dào, nâng cao sự tu dưỡng đạo đức. Đại sư Tinh Vân, mở sách là được lợi, sách giải được nỗi nghi hoặc, làm sáng tỏ lý lẽ, sách có thể làm chúng ta trở nên giàu có và dạy chúng ta đạo lý làm người, do đó mỗi người chúng ta cần phải đọc sách. Giáo sư Sùng Niên, về cái lợi của sách, các bậc thánh hiền xưa đã từng nói đến nhiều, như Khổng Tử đã từng nói, ham điều nhân mà không ham học, cái tệ của nó là sự ngu muội; ham hiểu biết mà không ham học, cái tệ của nó là sự phóng đãng; ham chữ tín mà không ham học, cái tệ của nó là sự xâm hại; ham thẳng thắn mà không ham học, cái tệ của nó là sự khắc nghiệt; ham điều dũng mà không ham học, cái tệ của nó là sự phản loạn; ham cương cường mà không ham học, cái tệ của nó là sự ngông cuồng. Đây là một đoạn trong Thiên Dương Hóa sách Luận Ngữ. Người nhân, người trí, người tính, người trực, người dũng, người cương đều phải ham học, huống hồ là người bình thường. Chu Hy cũng nói, di học chi đạo, mạc tiên ư cùng lý. Cùng lý chi yếu, tất tại du độc thư. Đạo của việc học không gì trước việc hiểu đến cùng cái lý. Để hiểu đến cùng cái lý, tất phải nhờ đến việc đọc sách. Thánh nhân các đời trước đã nói lên cái lý của việc hiếu học, mở sách thấy lợi. Đại sư Tinh Vân, Khang Hy cũng đặc biệt thích đọc sách. Giáo sư Sùng Niên, vị vua này từng nói, đọc thư nhất quyển tất hữu nhất quyển chi ít, đọc thư nhất nhật tất hữu nhất nhật chi ít, đọc một quyển sách tất được một quyển lợi, đọc sách một ngày tất được lợi một ngày. Ông ta mới 5 tuổi thì đã bắt đầu đọc sách, 8 tuổi thì lên ngôi, ngày ngày đều đọc kinh điển Nho Gia, rành rọt đến từng chữ. Vào năm 17-18 tuổi, ông đọc sách lao lực đến mức thổ ra huyết, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Năm 28 tuổi, ông đặt thư phòng ở phía nam nội đình, chọn các nhà nho người Hán làm thị độc học sĩ, thường hầu hai bên giảng giải văn nghĩa. Ông ra lệnh cho các học sĩ phải giảng bài hàng ngày, dù đang tránh nắng ở doanh đài cũng không được gián đoạn. Trong 8 năm chiến tranh, Bình Định loạn tam phiên, chiến cục diễn biến rất nhanh, quân báo tới tấp. Quân dân ở Kinh Sư lo lắng bất an, Hàn Lâm Diện xin cách một ngày tiến giảng một lần, nhưng Khang Hy không đồng ý, nói vẫn cứ giảng mỗi ngày để khích lệ cái ý thiết tha muốn học của Trẫm. Năm 30 tuổi, lần đầu tiên Khang Hy đi tuần phương Nam, thuyền ngự dừng ở Gền Yến Tử trên sông Trường Giang ở Nam Kinh. Đêm đã canh ba, nhưng ông vẫn không bỏ việc học. Ông thường cùng nho thần bàn luận triết học đến tận khuya. Ông từng tự tay viết các tấm thiếp bằng thư pháp nhiều đến hơn vạn cái, viết biển ngạch cho chùa miếu nhiều đến hơn nghìn cái, lại còn từng viết đến hàng chục trang giấy cho dán ngoài cửa cung để các quan tập trung đến xem và bình phẩm. Khang Hy từ trẻ đến già hết lòng cầu học, dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu cũng không nghỉ, tay không lúc nào rời sách. Đại sư Tinh Vân, vua Khang Hy say mê đọc sách là để kinh ban trị quốc, thật là một người khó ai sánh bằng. Giáo sư Sùng Niên đúng vậy, trên đường hành quân thân chinh các nhĩ trang, phải băng qua sa mạc qua bích, lội qua sông, khắc lỗ luân, có khi bị ngắt lương thực, cách ngày mới ăn một lần, nhưng Khang Hy vẫn kiên trì, ban đêm thắp đèn, đọc sách trong lều bạc đến khuya. Thanh Triều Thông Sử có dẫn lại ghi chép của một giáo sĩ gia tô người ngoại quốc. Vào buổi tối, vua Khang Hy hiếu học, luôn cầm sách trên tay. Các giáo sĩ gia tô là nhóm Gerbilon giảng cho ông ta vài môn học gì đó và các khoa học tự nhiên khác. Đại sư Tinh Vân ngay cả khi đánh trận vẫn không quên học tập và xem sách. Khang Hy thật là một điển hình về gương học tập cho người đời. Giáo sư Sùng Niên đọc sách còn có thể làm cho người ta trường thọ. Vua Khang Hy từng viết trong Đình Huấn Cách Ngôn rằng, con người nếu quá chuyên tâm ở một nghề, một kỹ năng nào đó thì tâm không chạy ra ngoài, có lợi cho thân. Trẫm thấy người cuối Triều Minh và các cựu thần của nước ta, người nào giỏi thư pháp đều thọ lâu và sức khỏe cường tráng. Lại có những người Hán biết vẽ hoặc thợ chế tạo đồ vật, có tay nghề tinh xảo hơn người. Họ đều thọ đến 70-80 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, vẫn vẽ như thường. Từ đó cho thấy, phàm nếu tâm trí con người có chỗ để tập trung vào, thì đó chính là cách để dưỡng sinh. Phép dưỡng sinh bằng kỹ nghệ hay thư họa nói đến ở đây cũng giống như dưỡng sinh bằng cách đọc sách, tâm trí chuyên nhất, đạo và lý tương thông. Vua Khang Hy còn nói, học để dưỡng tâm mà cũng là để dưỡng thân, bởi vì tạp niệm không khởi thì linh phủ sinh ra cứ thản nhiên mà sống. Đó là cách dưỡng sinh trong ngoài hài hòa. Cũng tức là nói, đọc sách có thể dưỡng tâm mà cũng có thể dưỡng thân. Tâm thân trong ngoài tư nhuận lẫn nhau, còn gì vui bằng. Đại sư Tinh Vân, tâm trí chuyên nhất mới có thể khiến tâm không rong ruổi khắp nơi, tịnh tâm để làm việc, khó bị ngoại giới quấy nhiễu. Có vậy, chúng ta sẽ quên đi phiền não, thân tâm được cân bằng, tự nhiên tốt cho sức khỏe. Giáo sư Sùng Niên có một bài viết từng khảo sát tổng hợp 290 tác giả văn học, trong đó có 4 vị thời Tiên Tần, 11 vị thời Tần Hán, 44 vị thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, 43 vị thời Tùy Đường Ngũ Đại, 47 vị thời Tống, 16 vị thời Nguyên, 46 vị thời Minh, 79 vị thời Thanh. Tác giả đã tính ra tuổi thọ trung bình của họ là 58,4 tuổi, nhưng người cùng thời với họ tuổi thọ trung bình không tới 35 tuổi. Còn các nhà khoa học thì sao? Những nghiên cứu của y học Trung Hoa về tỷ lệ sống còn của người già cho thấy người lao động trí óc, người lao động thể lực và người không có nghề nghiệp thì tỷ lệ sống còn ở tuổi già lần lượt là 85%, 39,6% và 28%, và phần lớn trong 18 loại nghề nghiệp giúp con người sống thọ là những nghề lao động trí óc. Bài viết này cũng sử dụng số liệu ở châu Âu. Từ thời phục hưng văn nghệ ở châu Âu đến nay, 50 nhà khoa học, nhà phát minh, nhà văn học kiệt xuất trên thế giới đều sống khá thọ. Trong 400 nhân vật kiệt xuất ở Âu Mỹ sau thế kỷ thứ 16, tuổi thọ bình quân của các nhà khoa học trong đó đạt đến 79 tuổi là nhóm thọ cao nhất. Vì sao? Vì đọc sách thì ức tâm sẽ tỉnh, cũng tức là như đại sư vừa nói, tĩnh tâm đọc sách có thể quên đi phiền não. Nếu tâm cảnh không tỉnh, nội tâm xáo động, mất cân bằng tâm lý thì tính miễn dịch kém, dễ bị nhiễm các loại bệnh. Đọc sách cũng cần phải động não, suy nghĩ. Tục ngữ nói, người già, cái đầu già trước, nhưng thường xuyên đọc sách và suy nghĩ thì não lâu bị lão hóa. Chăm chỉ đọc sách còn có thể thay đổi những tâm tình không vui. Đọc đến chỗ hay, có thể đắc ý, mỉm cười, phiền não tiêu biến, lo lắng bị xóa tan, tâm tình phấn chấn. Cho dù bệnh tật đầy người, chúng ta cứ đắm mình vào biển sách, di chuyển sự chú ý ra khỏi bệnh tật thì bệnh cũng sẽ giảm đi. Tương truyền Tào Tháo có chứng bệnh đau đầu. Khi ông ta đọc Vị Viên Thiệu Hịch Dự Châu Văn, bài văn thay Viên Thiệu Truyền Hịch Đến Dự Châu do Trần Lâm viết thì đột nhiên mồ hôi túa ra, lập tức hết hẳn bệnh. Lục Du sống được 85 tuổi, một trong những sự thể nghiệm của ông là khi bị bệnh cần có sách làm phương thuốc hay. Hiện nay, một số quốc gia mở thư viện trong bệnh viện gọi là liệu pháp sách. Nguyên lý của nó nằm ở chỗ đọc sách có thể di chuyển những tâm tình không tốt, từ đó khiến thân tâm khỏe mạnh.